Tiên Luyện Chi Lộ, chương 269, Lai Lịch Bất Tử Tà Đế, góc truyện audio.com. Lời nói của Trương Hằng khiến Khưu Lạc Phong kinh ngạc không thôi, không ngờ một tu sĩ trúc cơ kỳ xa lạ chỉ liếc mắt một cái đã đoán ra thân phận bản thân mình. Các hạ, Khưu Lạc Phong định lên tiếng hỏi thân phận Trương Hằng. Đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Ta từng quen biết với hai vị tu sĩ tiên nho trai cho nên có chút hiểu biết, đối với quý môn chỉ hơi liếc mắt đã có thể nhận ra thân phận các hạ. Trương Hằng bình tĩnh nói, trong lòng cũng sinh ra vài tia cảm khái. Thời khắc này, hắn phát hiện ra tam tinh vực vốn vô cùng khổng lồ. Giờ đã ngày càng trở nên bé nhỏ hơn đối với mình. Có lẽ thêm vài năm nữa, tu chân giới tam tinh vực cũng không thể dung nạp được hắn. Thì ra là như vậy, nói thế thì đạo hữu cũng có thể coi là bằng hữu của tiên nho trai ta. Trên mặt Khưu Lạc Phong mang theo vẻ kích động nói. Trương Hằng nhìn kỳ Khưu Lạc Phong một lúc, trong lòng cũng sinh ra một chút nghi hoặc, từ Lạc Hà tới Gia Cát Huyền Cơ, lại tới Khưu Lạc Phong trước mặt này. Trương Hằng phát hiện tâm tính của bọn họ cũng không quá kém, thậm chí còn có thể tạo quan hệ thân thiết. Điều này hoàn toàn khác với một tu tiên giới luôn lấy tư lợi làm cơ bản. Có lẽ đây chính là điểm giống nhau của tu sĩ tiên nho trai. Tối thiểu là ở tình huống bình thường sẽ không làm ra những chuyện táng tận lương tàng. Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều, cười với Khưu Lạc Phong. Khưu đạo hữu chẳng lẽ không muốn trở về Sở Quốc sao? Khưu Lạc Phong vừa nghe lời này, không khỏi thở dài nói. Nói dễ hơn làm, tiên nho trai ta đã bị đại phái siêu cấp Phách Thiên Môn của Sở Quốc diệt phái. Ta còn có thể trở về sao? Thực lực của đại phái siêu cấp sâu không lường được, trong mắt những thế lực bình thường chính là những tồn tại như hồng hoang cự thú. Ha ha ha, giờ đã khác, đạo hữu có thể yên tâm trở lại Sở Quốc, Phách Thiên Môn dù có mạnh đến mấy nữa cũng chỉ uổng công mà thôi. Trương Hằng cười nói, hắn cũng không biết Phách Thiên Môn cường đại như thế nào, nhưng lại biết bán tiên thể Lạc Hà có thể coi là nhân vật vô địch ở toàn bộ Đông Vân Đại Lục này. Nếu nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là lão hổ ở rừng rậm Nguyên Thủy thì tu sĩ Đại Thừa kỳ chính là con tàu thăm dò vũ trụ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Khuôn mặt Khưu Lạc Phong lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa định chất vấn về vấn đề này thì chỉ thấy túi chữ vật màu xanh bên hông Trương Hằng khẽ run lên. Bạch quang lóe ra, sắc mặt Trương Hằng hơi đổi. Trên tay đánh ra vài đạo pháp quyết lên túi chữ vật này. Bạch quang nhoáng lên, một cô gái quốc sắc thiên hiện xuất hiện bên cạnh Trương Hằng, ánh mắt tràn đầy u oán và thương xót. Đại ca, huynh không sao chứ? Vừa thấy Trương Hằng hoàn hảo vô khuyết trước mặt mình, vẻ mặt Ninh Tuyết Dung rất kinh hỉ, lau khổ nước mắt trên mặt, cũng không quan tâm có Khưu Lạc Phong bên cạnh ôm chầm lấy Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trương Hằng hơi sừng sốt, không ngờ được Ninh Tuyết Dung dịu dàng như nước lại có hành động như vậy. Lúc trước khi chiến đấu với Bích U tiên tử Nguyên Anh kỳ, Trương Hằng cũng không phải không tính đường lui cho mình. Tu luyện luyện thiên hóa địa công, tiềm lực ẩn chứa trong thân thể Trương Hằng như một kho báu vô cùng lớn, càng gặp phải nguy hiểm thì càng được kích phát nhiều. Tuyết Dung, nàng không cần lo lắng nhiều. Đại ca ta giờ là bất tử tà đế, không ai có thể giết được ta đâu. Trương Hằng nhẹ, góc truyện audio.com, nhàng an ủi, đưa một tay lên hơi nhéo chiếc mũi xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung ôm Trương Hằng một lúc mới phát hiện ra có tu sĩ xa lạ Khưu Lạc Phong đang ở bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trốn trong lòng ngực Trương Hằng không dám ngẩng đầu lên. Cảm thụ thân thể mềm mại như không xương của Ninh Tuyết Dung, đáy lòng Trương Hằng cũng sinh ra một cổ ấm áp kỳ diệu. Từ khi hắn tới thế giới tràn đầy tư lợi này thì đây đúng là một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bất tử tà đế, Khưu Lạc Phong nghe được xưng hô này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc dường như biết được điều gì. Trương Hằng cười nói, chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không biết bất tử tà đế là ai, đạo hữu có thể giải thích cho ta một chút không? Khưu Lạc Phong bừng tinh đại ngộ, nhớ lại lời Trương Hằng vừa nói cũng chỉ là để an ủi nữ nhân tuyệt sắc trong lòng ngực mình mà thôi. Đối với Tam Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Đông Vân Đại Lục mà nói, bất tử tà đế chính là một truyền thuyết. Khưu Lạc Phong hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nghe nói bất tử tà đế này chính là ma giới thánh quân, cụ thể có thân phận gì ở ma giới thì hạ giới chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng 10 vạn năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà bất tử tà đế hạ giới, mang tới cho khắp Đông Vân Đại Lục một hồi sợ hãi, u ám. Sau lại không biết vì nguyên nhân gì mà bất tử tà đế bị chế phục. Có lẽ là do tiên nhân thượng giới trợ giúp, nhưng dù thi triển bất cứ thủ đoạn gì, ma đầu này cũng không thể bị giết chết. Cũng theo truyền thuyết, bất tử tà đế còn đang sinh tồn tại một góc của phiến đại lục này, tuy nhiên chỉ là đang mất tự do mà thôi. Trương Hằng yên lặng nghe một lúc, trong lòng cũng sinh ra không ít tò mò đối với vị thánh quân từ ma giới xa xôi này. Nếu hắn không đoán sai thì ma giới cũng có thể xem là một trong 4 không gian cao đẳng của 36 giới. Ha ha ha, tuy nhiên hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất Tử Tà Đế có thật sự tồn tại hay không còn cần có thời gian khảo chứng. Nhưng ở Tam Tinh vực này, những tu sĩ có lực sinh tồn rất mạnh thường xuyên được so sánh với Bất Tử Tà Đế này. Khưu Lạc Phong cười nói, Trương Hằng bừng tinh đại ngộ, nếu dùng từ của hắn mà nói thì Bất Tử Tà Đế còn sống dai hơn cả những trò chơi trên chuôn phao. VN ở địa câu, lại hàn huyền thêm một lúc với Khưu Lạc Phong, Ninh Tuyết Dung đã chạy tới sửa chữa động phủ lâm thời của Trương Hằng. Lúc này, Khưu Lạc Phong mới hỏi Trương Hằng, không biết lời vừa rồi của đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ cục diện của tiên nho trai ở Sở Quốc đã thay đổi? Không sai, một vị tiền bối mấy ngàn năm trước của Quý Môn đã trở lại Sở Quốc. Trương Hằng nhớ rõ lời của Lạc Hà lúc trước, hắn bảo sau khi rời khỏi huyết sát động phủ thì sẽ về tiên nho trai ở Sở Quốc một chuyến. Tiền bối mấy ngàn năm trước, Khưu Lạc Phong vừa nghe lời này không khỏi kinh hãi. Sống mấy ngàn năm, điều này đại biểu cho cái gì? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường chỉ có thọ nguyên chừng hơn ngàn năm, dù là Nguyên Anh hậu kỳ hay đại viên mãn cũng chỉ chừng 1.500 năm mà thôi. Nếu sống tới mấy ngàn năm thì như vậy tu sĩ đó khẳng định đã có tu vi từ hóa thần kỳ trở lên. Đúng, vị tiền bối kia của Quý Môn trước mắt ở Tam Tinh vực này mà nói có thể xem là nhân vật vô địch. Do đó, người có thể yên tâm về Sở Quốc rồi. Trương Hằng cười cười, đột nhiên, gocchuyenaudio.com, nghĩ tới điều gì, lại nói, lúc trước ta từng gặp được một tu sĩ tên là Gia Cát Huyền Cơ của Quý Môn. Công pháp hắn tu luyện cũng giống như ngươi. Gia Cát Huyền Cơ, Khưu Lạc Phong chấn động, đó không phải là sư đệ của ta sao? Lúc này tới phiên Trương Hằng giật mình, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không phù hợp nói. Nhưng ta thấy Gia Cát đạo hữu lúc ấy chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Trương đạo hữu ngươi có chút không biết, vị sư đệ của ta này tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt. Ít hơn chừng 100 tuổi so với lão phu nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ. Trong lần chạy trối chết đó, do thi triển bí thuật nào đó khiến tu vi bị giảm đi toàn bộ. Muốn khôi phục lại như cũ cũng vô cùng khó khăn. Khưu Lạc Phong khẽ thở dài nói. Trương Hằng bừng tinh đại ngộ. Khó trách lúc ấy Gia Cát Huyền Cơ dù chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể tăng vọt lên trúc cơ kỳ. Từ đó cho thấy hắn còn có thể thông qua bí thuật nào đó để tăng lên tới kết đan kỳ. Đạo hữu đã hữu duyên như vậy với tiên nho trai chúng ta. Không bằng dừng chân ở Lạc Phong Sơn một thời gian, nếu có người đuổi giết tới đây ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Khưu Lạc Phong nhiệt tình này, chẳng lẽ đạo hữu ngươi không vội rời đi để về Sở Quốc sao? Trương Hằng lại cười nói, liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Dung bên kia thấy nàng đã bố trí động phủ lâm thời này khá tốt. Hắn là sư đệ của ngươi, cách Trương,